Chúa ở cùng anh chị em. Bà chị tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi: Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng đầu là: Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi của lệ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó không ai dám chất vấn người nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh quý chị em, một kinh sư, một giới trí thức trong Do Thái giáo mà cũng là thường là nằm trong giới đối thủ của Đức Giêsu, luôn rình rập những giáo huấn của Ngài, lời ăn tiếng nói của Ngài để rồi tìm cớ mà kết tội Ngài. Hôm nay ông đến đặt Chúa Giêsu một vấn đề, một câu hỏi, đó là: Thưa thầy, mọi điều răn nào đứng đầu? Ông trong câu hỏi của ông chúng ta thấy một điều răn thôi, ông muốn biết cái điều răn nào đứng đầu thôi. Nhưng mà chúng ta để ý cái câu là trong mọi điều răn. Trong mọi điều răn đây là cái gì? Phải 10 điều răn không? Chúng ta biết trong Do Thái giáo có 613 điều răn. Thì có trong đó có 243 điều răn là cho phép, còn 365 điều cấm. Điều răn không cho phép đó, điều cấm. Và chúng ta thấy như vậy thì nó tấu 613 điều nhất là, rồi 248 điều cho phép, 365 điều thì cấm. Như vậy thì chúng ta thấy ở một mớ nhiều như vậy, làm sao mà giữ cho hết và giữ cho tròn. Chính vì vậy mà người ta phải đi tìm cái điều gì đó ưu tiên, điều gì đó quan trọng nhất, điều gì đó đứng đầu. Cái chữ đứng đầu đây trong cái não tràng văn hóa Do Thái cũng có nghĩa là ưu tiên, nghĩa là quan trọng nhất. Như tôi vẫn thường có dịp chia sẻ với anh chị em, khi người Do Thái đặt cái gì đầu tiên, chẳng hạn khi mà liệt kê một số giáo huấn mà cái phần nào mà đặt đầu tiên thì thường cái phần đó là quan trọng nhất. Cái gì mà ăn đầu tiên hay cái gì được uống đầu tiên, cái đời điều đầu quan trọng nhất, chẳng hạn như vậy. Đó là cái thói quen thường tình của họ. Thì chúng ta thấy trong cái câu hỏi này của vị kinh sư, qua cái câu hỏi này của vị kinh sư, chúng ta thấy ông có vẻ như cũng như bối rối trước 615 điều răn trong Do Thái giáo. Và ông muốn đi tìm cái điều chính yếu, cái điều quan trọng nhất để giữ cho tròn, thay vì để mình lạc vào trong những cái điều phụ thuộc tới 613 điều kia. Thì chúng ta thấy cái qua câu hỏi này nó diễn tả cái vừa là cái bối rối của một con người trí thức mà nằm giữa một mớ những cái điều răn tới 613 điều như vậy. Đó. Diễn tả cái tâm trạng đầu tiên của ông là tâm trạng bối rối. Tâm trạng thứ hai là cái tâm trạng ông muốn đi tìm cái chính yếu giữa những cái phụ thuộc hoặc hỗn mang đó. Cái gì đã ưu tiên trong cuộc sống? Thì câu trả lời của Chúa Giêsu chúng ta thấy ông chỉ tìm một điều nào đứng đầu thôi. Mà trong câu trả lời Chúa Giêsu chúng ta thấy có hai điều. Cái đó là cái mới mẻ. Cái đó là cái Chúa Giêsu muốn dọn ông đi xa hơn. Chúng ta thấy điều thứ nhất Chúa trả lời này. Điều răn đứng đầu là: ngay đây hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Đây chú trích từ sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 4. Trong sách Đệ Nhị Luật cũng đã dạy như vậy rồi. Rồi chú nói điều răn thứ hai là đó, ông kia chỉ hỏi là điều nào đứng đầu thì chú mới vừa đưa ra cái điều đứng đầu là như vậy. Rồi chú lại nói điều răn thứ hai là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Tức là lớn hơn hai điều răn ngài mới vừa trích. Như vậy thì điều chú muốn là gì? Chúng ta biết là điều chú muốn là cái vị kinh sư này đừng dừng lại ở điều răn đứng đầu kia, điều răn thứ nhất, mà không đi xa hơn tới điều răn thứ hai. Điều chú muốn là hãy đi xa hơn từ việc yêu Chúa đi đến yêu người. Và qua đó chú cũng muốn nối kết khi chú kết luận là chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Có nghĩa là chú coi hai điều răn đó yêu Chúa và yêu người như là đứng đầu và liên kết với nhau. Chúng ta biết trong Do Thái giáo hay trong mọi thứ tôn giáo, thường có những người chúng ta thấy vẻ bên ngoài giữ luật Chúa rất là tuyệt vời, đạo đức, nhưng mà cách ăn ở đối xử thường ngày với những người khác nó tồi tệ, hay là mang nhiều hận thù oán ai oán lắm, quyền rủa lắm, chửi bới đời nhau lắm. Đó, chúng ta thấy điều đó nó rất là thường tình. Cho nên chúng ta thấy chẳng hạn như giới Pha-ri-siêu, giới kinh sư này, họ giữ luật Chúa, luật kinh thánh rất là tuyệt vời, họ giữ những cái quy định của tôn giáo Do Thái giáo rất là tốt, không có cái gì cả. Nhưng mà đời sống thường tình của họ, họ khinh dễ người nghèo, người gõ bùa, họ khinh dễ những người không sống đạo đức như họ, rồi họ đối xử với họ những người đó y như là những người bị gạt qua bên lề xã hội, những người ô uế, những người tội lỗi cho hàng, họ khinh dễ mức độ như vậy đó. Chúng ta thấy rõ ràng là khi Chúa cho biết cái điều răn đứng đầu là yêu mến Thiên Chúa rồi, rồi Chúa cũng nhắc, Chúa mở ra một cái chiều kích ngang, đó là chiều kích tương quan với con người, chiều kích với tương quan với người anh em, chiều kích huynh đệ. Đó. Chúng ta thấy hai điều này nó cũng tóm lại cái vấn đề 10 điều răn đó, điều chính yếu của 10 điều răn. Rồi, chúng ta thấy ở đây Chúa muốn dẫn anh ta đi xa hơn, đó là phải yêu con người. Nhưng mà tôi muốn dừng lại để phân tích cái điều răn thứ nhất đó, điều răn đứng đầu đó. Nghe đây hỡi Israel, chúng ta biết cái thuật ngữ này là người Do Thái nào cũng dạy, mỗi buổi sáng dạy đều đọc cái kinh này của Đệ Nhị Luật, sách Đệ Nhị Luật. Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi là Chúa duy nhất, ngươi không có Chúa nào khác ngoài người. Rồi sau đó mới nói ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Đó là cái lời kinh mà mỗi người Do Thái đều đọc mỗi ngày vào buổi sáng. Rồi tiếp đó là cái điểm là Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Điều này không có nằm trong điều răn, mà Chúa trích điều này sau đó mới ra qua cái điều răn là ngươi phải yêu mến Đức Chúa. Như vậy thì chúng ta để ý là Chúa Giêsu nhấn mạnh đến cái tính duy nhất của Thiên Chúa, có nghĩa là ngoài người ra không có ai khác. Bởi vì một tình yêu đích thực, một tình yêu hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực chỉ có thể thực hiện được, chỉ có thể mang lại hiệu quả được nếu như đối tượng mình yêu là duy nhất, nhất là Thiên Chúa của chúng ta. Còn nếu như ngoài Chúa ra mà còn có những thần tượng nào khác, ngẫu tượng nào khác, thì lúc đó tình yêu mà Chúa đòi hỏi yêu mến Đức Chúa là hết lòng thì không còn hết lòng nữa, bởi vì lòng đã được chia rồi. Không còn hết linh hồn nữa, linh hồn được chiếm hữu bởi các cái ngẫu tượng, các thần minh khác rồi. Đó, cho nên chúng ta thấy chữ hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn có nghĩa là tập trung duy nhất vào một vị Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Cho nên Chúa nhấn mạnh cái tính duy nhất của vị Thiên Chúa này trước khi nói cái điều răn, để muốn nói rằng là tình yêu, chúng ta không thể nào yêu Đức Chúa một cách đúng nghĩa, một cách hết lòng như vậy được nếu như không coi Ngài như là duy nhất, nghĩa là ngoài ra Ngài ra không có một thần tượng nào khác. Đó là điểm mà chúng ta cần phải để ý. Điểm thứ hai, đó là điều răn, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Cái này là Chúa lấy lại, Chúa trích lại sách Lê Vi chương 19 câu 18. Rồi cuối cùng Chúa kết luận, chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Như vậy thì ngoài những việc phụ thuộc khác, điều chính yếu là yêu Chúa và yêu người. Có thể lần chuỗi một ngày mấy chuỗi, đọc một ngày mấy giờ kinh, đi đàn thánh giá bao nhiêu, ăn chay bao nhiêu, mà Chúa không phải là duy nhất trong đời mình. Và sống tồi, sống tệ với thân, tha nhân, với người thân cận, thì những của lễ hy sinh kia cũng không có giá trị gì. Khi Chúa trích nên như vậy, thì ông kinh sư mới đối lại với Chúa, thưa Thầy hay lắm, Thầy nói rất đúng. Ông thừa nhận, rồi ông lặp lại những gì Chúa nói. Một cách tóm lược, Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Chúng ta thấy ông lấy lại cái lời Chúa trích từ Kinh Thánh. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi của lễ, mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Nghĩa là việc giữ đạo, giữ luật, coi Chúa là duy nhất, yêu Chúa hết lòng, yêu thân nhân như yêu người thân cận như chính mình thì quý hơn là bao nhiêu cái chuyện khác. Mà bao nhiêu chuyện khác được diễn tả bằng hai cái từ, đó là quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Lễ tế, thế này cái kia, nghĩa là cái việc giữ đạo, giữ luật do Thái giáo. Chúng ta thấy khi ông ta nhắc lại ba cái điểm mà Chúa Giê-xu mới vừa nói bên trên một cách rất là khôn ngon, mà tóm lược rất là hay, thì Chúa Giê-xu thấy như vậy, Chúa Giê-xu bảo ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Cái câu này làm cho chúng ta ngạc nhiên, đó là thay vì nói ông như vậy là ông hiểu được như vậy á, là ông vào nước Thiên Chúa được rồi đó, ông đang ở trong nước Thiên Chúa, thì Chúa mới nói với ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Như vậy thì ông còn thiếu cái gì mà ông chưa ở trong nước Thiên Chúa, mà ông mới chỉ đến gần không còn xa, nghĩa là gần gần vào rồi đó. Chúng ta thấy ông còn thiếu cái gì ở đây. Chúng ta nhớ đến câu chuyện người thanh niên giàu có khi mà tới hỏi Chúa là tôi phải làm gì để được sống đời đời không? Rồi Chúa mới cho ông biết là phải, ông Chúa trích phần thứ hai của 10 điều răn đó. Thảo kính cha mẹ, không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, như thế này thế kia. Đó. Rồi sau ông nói mấy cái đó tôi giữ ngay từ bé. Thì Chúa mới nói là thiếu một điều, đó về bán tất cả đi theo ta. Còn ở đây trong trường hợp này thì đó là một hình thức Chúa nói ông này còn thiếu đó. Khi Chúa nói ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu, có nghĩa là ông còn thiếu một điều. Mà thiếu một điều đó nhờ cái trình thuật của anh thanh niên giàu mà chúng ta hiểu được cái điều thiếu nơi anh này, đó là thiếu việc đi theo Đức Giê-xu, vị kinh sư này. Cho nên việc thừa nhận, việc hiểu biết, việc công nhận rằng là Chúa là Chúa duy nhất, là phải yêu mến Chúa và yêu mến thân cận, thì tất cả những điều đó thì quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Mới biết bằng cái lý trí, bằng trí khôn thôi, bằng sự hiểu biết thôi và thừa nhận nó thôi, thì điều đó chưa có ở trong nước Thiên Chúa, mà phải thực hành. Mà việc thực hành tốt đẹp nhất đó là đi theo Đức Kitô. Đi theo Đức Kitô. Cho nên thưa anh chị em, như vậy cái thuật ngữ ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu có nghĩa là còn thiếu một điều là đi theo Ngài. Còn cái chúng ta có thể hiểu được xa hơn nữa, đó là cái thuật ngữ nước Thiên Chúa đồng nghĩa với nước Thiên Chúa đồng nghĩa với Chúa duy nhất, yêu Chúa hết lòng, yêu người thân cận. Như vậy, hãy mà đem ra thực hiện ba điểm đó, thì điều đó có nghĩa là nước Thiên Chúa rồi. Cho nên, nước Thiên Chúa đợi chúng ta để dấu bằng là yêu Chúa hết lòng, Chúa duy nhất, thừa nhận Chúa là đấng duy nhất, yêu Chúa hết lòng và yêu người thân cận, đồng nghĩa với chữ nước Thiên Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta không những chỉ hiểu cái giáo huấn về yêu Chúa và yêu người, không chỉ hiểu rằng là chỉ có Chúa là đấng duy nhất, mà làm sao cái việc hiểu biết này nó được cụ thể hóa qua việc tư tưởng, lời ăn tiếng nói và hành vi mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Chứ đừng có một sự cách biệt giữa việc nói rất hay về tình yêu, về tha thứ, mà trong đời thường ai mà xúc phạm một điều thôi là nổi tam bành lên, là đánh, là đập, là chửi bới, lăng mạ hay là cách này cách khác. Cho nên chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta hãy nhìn lại cái cách sống của mình. Đôi khi chúng ta nói rất là hay, chúng ta chia sẻ lời Chúa rất là hay, nhưng mà đồng với cái thực tế đời thường đó là chúng ta quẩy quẩy, chúng ta từ chối thứ tha, chúng ta bắt người ta phải xin lỗi, đủ thứ chuyện, hờn giận nhau, rồi oán trách nhau, rồi xa lìa nhau, tất cả những điều đó. Như vậy thì chúng ta ở ngoài nước Thiên Chúa, chứ chúng ta không có ở trong nước Thiên Chúa là vậy đó. Như trường hợp ở đây Chúa nói ông không còn xa nước Thiên Chúa, nghĩa là anh này còn ở ngoài, mang danh Kitô hữu mà không đi theo Đức Kitô, không ở trong vương quốc của Ngài, mà ở ngoài vương quốc của Ngài, có nghĩa là ở dưới tầm khống chế của các quyền lực bóng tối rồi. Xin Chúa giúp cho chúng ta nghiệm được điều này và ban ơn cho chúng ta ơn sức mạnh để can đảm sống cái giáo huấn về tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Đừng cứ chỉ hài lòng giữ luật lệ, giữ luật đạo chưa đủ đâu, phải sống và áp dụng cho đến cùng. Amen.